Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 31 tháng 1 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 104. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Gương chứng nhân và Phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, Giáo hội Kính Thánh Gioan Bosco Linh Mục lễ nhớ.
Chúa vẫn đang thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vì như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa ơi, cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang nơi. Tình con dâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dâng thân dâng say trọn cả cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô, chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người, nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông lại khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải là bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuda và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó, người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu trở về quê nhà Nazareth sau một thời gian ra đi rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật. Lúc này danh tiếng Đức Giêsu đã lan ra khắp vùng. Thế nhưng người dân làng Nazareth không nhận ra, không đọc ra được ý nghĩa đằng sau sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Giêsu trong những lời giảng dạy, những việc tốt lành và những phép lạ mà Ngài đã thực hiện để chữa lành người ốm đau và người bị quỷ ám. Thay vì nhận ra Thiên Chúa đang làm việc cách đặc biệt nơi con người Giêsu, dân làng Nazareth đã không chấp nhận Ngài, lại còn khinh rẻ Ngài, bởi vì họ biết rõ mẹ cũng như gia đình Ngài, và Ngài thì quá quen thuộc đối với họ. Ngài chỉ là một bác thợ mộc quá đỗi bình thường, như bao nhiêu người khác trong số họ. Ngài không thể nào xuất chúng đến nỗi khác biệt với những người dân khác ở Nazareth. Chẳng lẽ họ lại tôn thờ một người bình thường giống như họ sao? đây là một trường hợp điển hình về việc gần chùa gọi bụt bằng anh. Chính vì điều này mà họ đã vấp phạm và khước từ Đức Giêsu, tức là không chấp nhận mầu nhiệm nhập thể. Lời Thiên Chúa đã trở thành xác phàm và ở giữa nhân loại. Thiên Chúa quyết định chọn một phương thức gần gũi với con người để thực hiện chương trình cứu độ, nên đã để cho ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu đến ở với con người. Đức Giêsu nên giống chúng ta mọi sự, chỉ ngoại trừ tội lỗi. Rồi khi Đức Giêsu mặc khải về nước Thiên Chúa, Ngài cũng chỉ dùng những hình ảnh quen thuộc và bình dị đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn, cảnh sắc thiên nhiên, người nông dân gieo hạt giống, người Samari nhân hậu, người con hoang đàng nổi loạn trong gia đình, bà quá kiên trì đi tìm công lý nơi cửa quan, vân vân. Đời sống và lời giảng dạy của Đức Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta qua và trong những biến cố đời thường của cuộc sống. Những gì chúng ta cần là đôi mắt để thấy và đôi tai để lắng nghe, hầu có thể nhận ra điều khác thường trong những gì là rất bình thường, cũng như nhận ra thần tính trong nhân tính của Đức Giêsu. Đôi khi, chúng ta có thể không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi sự vật hay hiện tượng quen thuộc trong cuộc sống. Chúng ta không nhất thiết phải chứng kiến điều phi thường mới có thể cảm nghiệm được sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Kể từ khi Thiên Chúa đến ở với nhân loại qua Đức Giêsu, người trở nên gần gũi và quen thuộc với chúng ta qua những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày. Thậm chí, đến nỗi người ta cảm thấy tầm thường và nhàm chán nếu chỉ nhìn hời hợt bên ngoài. Chính vì điều này mà dân làng Nazareth đã không nhận ra quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa, nên họ đã không tin vào Ngài. Cũng chính vì cứng lòng tin như thế, nên Đức Giêsu đã không làm một phép lạ cả thể nào giữa họ. Như vậy, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy nhìn những gì quen thuộc và bình thường bằng đôi mắt của đức tin. Lạy Chúa, chúng con luôn tin nhận và tín thác vào Chúa. Chúng con cũng dành cho Chúa một không gian để Chúa bày tỏ đường lối của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang ẩn mình nơi những điều bình thường nhất trong đời sống thường ngày. Amen.
Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thuở, đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Chúa cùng con với tâm lòng sung, sống cho đời con chẳng chưa khôn vơi, tình thương chưa sang đời, tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây, mến yêu nồng say dâng thân dâng say trong cả cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma, Thượng Hội đồng Giám mục và Mạng xã hội. Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây tại Roma với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, sau bản câu hỏi gửi đến các người trẻ trên toàn thế giới đăng tải trên mạng Internet với thời hạn cuối cùng để trả lời là cuối tháng 12 năm 2017. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ vẫn tiếp tục hiện diện trong thế giới kỹ thuật số. Cụ thể, giáo hội sẽ tận dụng các mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter để lắng nghe người trẻ là thành phần chủ yếu của các mạng xã hội. Đang khi một cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng giám mục sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018 dành cho 300 đại biểu trẻ, thì các bạn trẻ khác cũng có thể tham dự cuộc gặp gỡ này qua Facebook. Cha Ariel Beramendi, một linh mục trẻ người Bolivia, cho biết, năm nhóm ngôn ngữ sẽ được thiết lập từ nay đến cuối tháng giêng, giúp cho các cuộc thảo luận thêm sôi nổi. Cha Beramendi hiện đang giúp cho văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trong lĩnh vực truyền thông trên các mạng xã hội. Khi cuộc gặp gỡ tiền Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu khai mạc vào tháng 3, các nhóm này sẽ đóng lại để các tham dự viên thảo luận cùng các chủ đề như những người tham gia trực tiếp cuộc gặp gỡ ở Roma. Sẽ có một điều phối viên tham gia các cuộc thảo luận của các bạn trẻ. Tất cả những suy tư này tại Roma cũng như trên Facebook sẽ được dùng trong việc soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục. Bản đúc kết các câu trả lời cho bản câu hỏi trực tuyến cũng sẽ được đăng tải trên trang web của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018. Cha Beramendi nói thêm rằng, mặc dù chúng tôi biết người trẻ dùng Instagram rất nhiều, nhưng chúng tôi dành ưu tiên cho Facebook vì đây là nơi dễ dàng để tổ chức thảo luận và cũng để tránh những trò đùa cợt. Từ cuối tháng giêng đến cuối tháng 8 năm 2018, mỗi tháng, các bạn trẻ cũng được yêu cầu trả lời một câu hỏi trên Instagram dựa trên một đoạn video ngắn 15 giây. Cha Beramendi giải thích, đó là những câu hỏi tổng quát như đối với bạn Thiên Chúa là ai? Điều gì làm cho bạn hạnh phúc? Bạn có dự định gì về vấn đề gia đình? Cha là người đặt ra hashtag SIGNOTE 2018 ngay từ đầu để xác định rõ các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng trên các mạng xã hội. Cha Beramendi cũng cho biết, một hashtag duy nhất bằng một ngôn ngữ duy nhất được tất cả các hội đồng giám mục chấp nhận. Sự hiện diện của hashtag này trên các mạng xã hội dùng để lắng nghe những gì người trẻ muốn nói hơn là để Thượng Hội đồng nói về công việc của mình. Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhấn mạnh rằng, giáo hội thực sự muốn đối thoại với thực tại của người trẻ, muốn hiểu biết và giúp đỡ người trẻ. Tôi tin rằng, cách tiếp cận này sẽ mang lại nhiều đổi mới, đặc biệt là qua việc tìm kiếm mối tương quan mới của giáo hội với người trẻ, được diễn tả trong một mô thức về trách nhiệm, loại trừ mọi hình thức của chủ nghĩa gia trưởng. Đồng thời, lặp lại những lời của Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy đã nói, đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, nhưng hãy hỏi bạn có thể làm gì, bạn phải làm gì cho Tổ quốc của bạn. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha và giáo hội đang hỏi những người trẻ về những gì họ có thể làm cho giáo hội, những gì họ có thể đóng góp cho tin mừng ngày nay. Và Đức Hồng Y kết luận, và tôi tin rằng, các bạn trẻ sẽ biết đáp lại lời mời này với lòng quảng đại và tâm tình phấn khởi. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Hà Nội tổ chức phẫu thuật mắt đầu tiên trong năm 2018. Từ ngày 23 đến 24 tháng giêng vừa qua, Caritas Hà Nội đã tổ chức phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho 150 bệnh nhân không phân biệt tôn giáo tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Đây cũng là đợt phẫu thuật mắt đầu tiên của năm 2018. Trong hai ngày phẫu thuật, các bệnh nhân rất vui mừng, phấn khởi vì sự tận tâm, nhiệt tình của các y bác sĩ và sự hướng dẫn chăm sóc hết sức chu đáo của quý sơ và anh chị em tình nguyện viên. Kết thúc đợt phẫu thuật, mọi người chia tay ra về, dù mắt vẫn còn dán băng, nhưng nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đã hiện rõ trên từng nét mặt của mỗi bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân đã rất xúc động với những lời cảm ơn nghẹn ngào, bởi hôm nay họ không chỉ thấy lại ánh sáng mặt trời, mà như còn thấy được ánh sáng của tình yêu đang tràn ngập nơi đây. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho đợt phẫu thuật được diễn ra thành công. Trong số đó, có 82 ca do tổ chức VN Health Hoa Kỳ tài trợ qua trung gian là Bệnh viện Mắt Việt Nhật. Số ca còn lại, Caritas Hà Nội chịu trách nhiệm với sự hỗ trợ của Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tin Áo Quốc. Hàng trăm người Hồi giáo ở Áo gia nhập Kitô giáo. Với làn sóng người tị nạn gia tăng, số người Hồi giáo trở lại Kitô giáo ở Áo cũng gia tăng đáng kể. Theo phát ngôn viên của Tổng giáo phận Viên, 3/4 số người lớn được rửa tội trong năm 2017 là người nhập cư đến từ các nước Hồi giáo. Chỉ riêng tại thủ đô đã có 260 người thuộc 15 quốc gia khác nhau được lãnh nhận bí tích rửa tội. Federico Dostan, người phụ trách về bí tích rửa tội cho người lớn của Tổng giáo phận, nói rằng những tuyên bố cho rằng người di dân cải đạo là để gia tăng cơ hội được tị nạn là không có căn cứ. Bà Dostan giải thích, vì giáo hội công giáo tại Áo không muốn nhận những Kitô hữu giả danh, nên chúng tôi rất kỹ càng trong việc chọn các ứng viên và cho phép lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc chuẩn bị cho các dự tòng nhận bí tích rửa tội kéo dài ít nhất một năm, bao gồm việc tham dự các lớp giáo lý và các nghi lễ tại nhà thờ, theo các luật sống Kitô giáo và tham gia vào các hoạt động bác ái. Theo Eurostat, trong năm 2016, có 1,2 triệu người tị nạn đến châu Âu. Áo là nước đứng thứ 5 trong việc tiếp đón người tị nạn với 39.860 người sau Italia, Pháp, Đức và Hy Lạp. Phần lớn người tị nạn ở Áo là người Afghanistan, kế đến là người Syria và Iraq.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai, 21 tháng 8 năm 2017, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104, được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua, với chủ đề Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Thành Thi. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em thân mến, các ngươi hãy đối xử với người khách lạ ngụ nhờ xứ các ngươi như một người bản hương trong các ngươi. Các ngươi hãy yêu thương họ như chính mình. Vì các ngươi cũng đã là khách ngụ cư nơi đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trong suốt những năm đầu thi hành sứ vụ giáo hoàng, tôi đã nhiều lần bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về tình trạng đáng buồn của nhiều người di dân và người tị nạn trốn chạy chiến tranh, khủng bố, thiên tai và nghèo đói. Tình trạng này chắc chắn là một dấu chỉ của thời đại mà tôi đã cố gắng giải thích. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, suốt từ khi tôi đến thăm Lampedusa vào ngày 8 tháng 7 năm 2013. Khi thành lập bộ mới, bộ thăng tiến sự phát triển con người toàn diện. Tôi muốn có một phân bộ đặc biệt, hiện do chính tôi đứng đầu, để thể hiện mối quan tâm của giáo hội đối với người nhập cư, người tị nạn và các nạn nhân của nạn buôn người. Mỗi người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, đấng đồng hóa mình với những người khách lạ được tiếp đón hay bị chối từ trong mọi thời. Chúa ủy thác cho tình yêu từ mẫu của giáo hội từng con người bị buộc phải rời bỏ quê hương mình để đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Tình liên đới này phải được thể hiện cách cụ thể ở mọi giai đoạn của hành trình di dân, từ lúc ra đi, trong suốt cuộc hành trình, đến nơi và trở về. Đây là một trách nhiệm lớn lao mà giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và mọi người thiện chí, những người được kêu gọi đáp ứng những thách đố của thời đại di dân hiện nay, với lòng quảng đại, sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng, tùy theo khả năng của mỗi người. Về vấn đề này, tôi muốn khẳng định lại rằng, đáp ứng chung của chúng ta có thể được trình bày bằng 4 động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Theo hoàn cảnh hiện nay, đón tiếp trước hết là cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người di dân và người tị nạn, để họ đến được các quốc gia tiếp nhận một cách an toàn và hợp pháp. Điều này đòi hỏi một dấn thân cụ thể để gia tăng và đơn giản hóa tiến trình cấp thị thực nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, tôi hy vọng rằng có nhiều quốc gia sẽ thông qua các chương trình tài trợ tư nhân và cộng đồng và mở các hành lang nhân đạo cho những người tị nạn đặc biệt yếu thế. Hơn nữa, cũng nên cấp thị thực tạm thời đặc biệt cho những người trốn chạy các cuộc xung đột ở những nước láng giềng. Việc tùy tiện trục xuất tập thể những người nhập cư và người tị nạn không phải là giải pháp thích hợp, nhất là khi người dân được đưa trở lại các quốc gia không có sự bảo đảm tôn trọng nhân phẩm và những quyền cơ bản của con người. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho người di cư và người tị nạn nơi ở ban đầu đầy đủ và xứng đáng. Các chương trình tiếp nhận phổ biến rộng rãi đã được thực hiện ở nhiều nơi, dường như muốn cổ võ việc gặp gỡ cá nhân, giúp công việc phục vụ được tốt hơn và đem lại thành công nhiều hơn. Nguyên tắc lấy con người làm trung tâm mà vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vẫn nhấn mạnh, đòi buộc chúng ta phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia. Vì thế, cần bảo đảm rằng các nhân viên kiểm soát biên giới phải được huấn luyện cách đúng đắn. Tình trạng của người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn đòi buộc họ phải được bảo đảm an toàn cá nhân và tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Vì phẩm giá nền tảng của mỗi con người, chúng ta phải nỗ lực tìm ra những giải pháp thay thế cho việc giam giữ những người nhập cảnh vào một quốc gia mà không được phép. Động từ thứ hai, bảo vệ, có thể được hiểu là một loạt các bước nhằm bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của người di dân và người tị nạn, bất kể tình trạng pháp lý của họ. Sự bảo vệ ấy bắt đầu tại quốc gia xuất phát và bao gồm việc cung cấp thông tin đáng tin cậy và được xác minh trước khi người ấy ra đi, cũng như lo liệu cho họ được an toàn, tránh các hoạt động tuyển dụng bất hợp pháp. Điều này phải được tiến hành ở mức tối đa có thể tại quốc gia tiếp nhận, bảo đảm cho họ có đủ trợ giúp về mặt lãnh sự, có quyền luôn giữ lại các giấy tờ cá nhân, được tiếp cận với công lý một cách công bằng, được mở một tài khoản ngân hàng cá nhân và một mức tối thiểu để sống. Khi được nhìn nhận và đánh giá một cách xứng đáng, tiềm năng và kỹ năng của người di cư, người xin tị nạn và người tị nạn sẽ là nguồn lực thực sự cho các cộng đồng đón nhận họ. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng rằng, tại các quốc gia đón tiếp, người di dân có thể được quyền tự do đi lại, cơ hội làm việc và tiếp cận các phương tiện truyền thông trong sự tôn trọng phẩm giá của họ. Đối với những người quyết định hồi hương, tôi muốn nhấn mạnh nhu cầu phát triển các chương trình tái hội nhập về mặt xã hội và nghề nghiệp. Công ước quốc tế về quyền trẻ em cung cấp cơ sở pháp lý chung cho việc bảo vệ di dân vị thành niên. không được giam giữ chúng dưới bất kỳ hình thức nào, vì chúng là người di dân, và phải bảo đảm cho chúng được tiếp cận thường xuyên với giáo dục tiểu học và trung học. Tương tự, khi chúng đến tuổi thành niên, phải bảo đảm cho chúng được quyền ở lại và tiếp tục học tập. Cần có các chương trình chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời dành cho những trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm và trẻ vị thành niên xa gia đình. Quyền quốc tế về quốc tịch phải được công nhận và chứng nhận cho tất cả các trẻ em ngay khi chúng được sinh ra. Tình trạng không quốc tịch mà đôi khi người nhập cư và người tị nạn rơi vào có thể dễ dàng tránh được bằng việc thông qua luật về quốc tịch phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Quy chế di dân không được giới hạn quyền tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe và chương trình trợ cấp, cũng như việc chuyển các khoản đóng góp của họ nếu họ hồi hương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha Francisco mới công du hai nước Chile và Peru. Ngài trở về lại chiều 22 tháng Giêng vừa qua. Vì thế, trong buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với mọi người những gì Ngài đã sống khi viếng thăm hai quốc gia này. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa và chính quyền đạo đời hai nước, cũng như mọi cộng sự viên và thiện nguyện viên, vì đã cho Ngài dịp gặp gỡ dân Thiên Chúa tại đây, đã được đón tiếp nồng hậu và chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp. Anh chị em hãy nghĩ coi, tại cả hai nước đã có hơn 20.000 thiện nguyện viên, hơn 20.000 tại Chile và 20.000 tại Peru. Đề cập tới cuộc gặp gỡ hàng lãnh đạo chính trị xã hội dân sự của Chile, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc gặp gỡ hàng lãnh đạo chính trị và dân sự của quốc gia này, tôi đã khích lệ con đường dân chủ Chile như không gian của cuộc gặp gỡ liên đới, có khả năng bao gồm các khác biệt. Cho mục đích này, tôi đã chỉ ra phương pháp của con đường lắng nghe, đặc biệt lắng nghe dân nghèo, giới trẻ và người già, người di cư và cả lắng nghe trái đất nữa. Trong buổi cử hành thánh thể đầu tiên cầu nguyện cho hòa bình và công lý đã vang lên các mối phúc thật. Đặc biệt là phúc cho những ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đây là một mối phúc cần làm chứng với kiểu sống gần gũi, chia sẻ. Và như thế, củng cố cơ cấu cộng đoàn giáo hội và xã hội nhờ ơn thánh của Chúa Kitô. Với các linh mục, các người sống đời thánh hiến và với các giám mục Chile, tôi đã sống hai cuộc gặp gỡ sâu đậm, được phong phú hơn vì việc chia sẻ nỗi khổ đau của vài vết thương gây đau đớn cho giáo hội nước này. Tôi đã đặc biệt củng cố các anh em mình trong việc khước từ mọi dàn xếp với các lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời tin tưởng nơi Thiên Chúa là đấng canh tân các thừa tác viên của Ngài qua thử thách thanh tẩy đớn đau này. Hai thánh lễ khác tại Chile đã được cử hành, một tại miền Nam và một tại miền Bắc. Thánh lễ cử hành tại miền Nam trong vùng Araucania, là nơi các thổ dân Mapuche sinh sống, đã biến các thảm cảnh và mệt nhọc của dân tộc này thành niềm vui. Bằng cách gióng lên lời kêu gọi cho hòa bình, hòa hợp giữa các khác biệt, và cho việc từ khước mọi bạo lực. Thánh lễ cử hành tại miền Bắc ở Iquique, giữa đại dương và sa mạc, đã là một thánh ca gặp gỡ giữa các dân tộc, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong lòng đạo đức bình dân. Các cuộc gặp gỡ với giới trẻ và Đại học Công giáo của Chile đã trả lời cho thách đố định đoạt cống hiến một ý nghĩa lớn lao cho cuộc sống của các thế hệ mới. Tôi đã để lại cho các bạn trẻ lời nói diễn tả chương trình của Thánh Alberto Hurtado. Ở vào chỗ của tôi, Chúa Kitô sẽ làm gì? Và với đại học, tôi đã đề nghị một mô thức đào tạo toàn vẹn, diễn tả căn tính công giáo, có khả năng tham dự vào việc xây dựng một xã hội hiệp nhất và đa dạng, nơi các xung đột không bị che đậy nhưng được quản trị trong đối thoại. Luôn luôn có các xung đột. Cả trong gia đình nữa cũng luôn luôn có các xung đột. Nhưng đối xử xấu với các xung đột thì còn tệ hại hơn. Không giấu giếm các xung đột dưới giường. Các xung đột được đem ra ánh sáng thì phải nói chuyện, lý luận và giải quyết với việc đối thoại. Anh chị em hãy nghĩ tới các cuộc xung đột nho nhỏ chắc chắn xảy ra trong gia đình anh chị em. Không được che giấu chúng, nhưng hãy thảo luận. Hãy tìm lúc thuận tiện để thảo luận. Như thế, xung đột được giải quyết bằng sự đối thoại. Tiếp tục bài huấn dụ. Đức Thánh Cha kể lại các kinh nghiệm đã sống bên Peru. Ngài nói, tại Peru, khẩu hiệu chuyến viếng thăm đã là hiệp nhất cho hy vọng. Hiệp nhất không phải cho một sự đồng nhất khô cằn, mọi người đều như nhau. Đây không phải là hiệp nhất. Nhưng hiệp nhất trong tất cả sự phong phú của các khác biệt mà các dân tộc đã thừa hưởng được từ lịch sử và nền văn hóa. Cuộc gặp gỡ với các dân tộc vùng Araucania bên Chile đã chứng tỏ điều này một cách biểu tượng và đã khai mào cho lộ trình của Thượng Hội đồng Giám mục toàn Amazonia được triệu tập vào tháng 10 năm 2019. Cũng làm chứng cho điều này là các cuộc gặp gỡ với các dân tộc tại Puerto Maldonado và với các trẻ em của nhà tiếp đón hoàng tử nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau nói không với sự thực dân kinh tế và thực dân ý thức hệ. Nói chuyện với các giới chức chính trị và dân sự Peru, tôi đã đánh giá cao gia tài môi sinh, văn hóa và tinh thần của đất nước này. Và tôi đã nêu bật hai thực tại đe dọa nó nhất. Đó là sự tồi tệ môi sinh xã hội và nạn gian tham hối lộ. Tôi không biết anh chị em có nghe nói về gian tham hối lộ ở đây chưa? Tôi không biết. Không phải chỉ có ở các phần đất ấy, mà ở đây cũng có. Nó nguy hiểm hơn là bệnh cúm. Nó trộn lẫn và làm hư hỏng con tim. Gian tham hối lộ làm hư hỏng trái tim. Vì thế làm ơn đừng gian tham hối lộ. Tôi đã nhấn mạnh rằng, không có ai được miễn trừ khỏi trách nhiệm của mình trước hai vết thương này, và việc dấn thân chống lại chúng liên quan tới tất cả mọi người. Tiếp đến. Đức Thánh Cha cho biết, thánh lễ đầu tiên cử hành tại Peru là trên bờ biển, gần thành phố Trujillo, nơi trận bão Niño duyên hải năm ngoái, đã gây thiệt hại lớn lao cho dân chúng. Đức Thánh Cha nói, vì thế, tôi đã khích lệ họ phản ứng chống lại trận bão đó, nhưng cũng phản ứng chống lại các trận bão khác như cuộc sống xấu xa, việc thiếu giáo dục, thiếu công ăn việc làm và nhà ở chắc chắn. Tại Trujillo, tôi cũng đã gặp gỡ các linh mục và người sống đời thánh hiến ở mạn Bắc Peru, và chia sẻ với họ niềm vui của ơn gọi và sứ mệnh, cũng như trách nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Tôi đã khích lệ các vị giàu ký ức và trung thành với các cội rễ của mình. Và trong các cội rễ đó có lòng đạo đức bình dân đối với Đức Trinh Nữ Maria. Cũng tại Trujillo, đã có cuộc cử hành kính Đức Mẹ. Trong đó, tôi đã độ triều thiên cho Đức Trinh Nữ Pota và tuyên bố mẹ là mẹ của lòng thương xót và niềm hy vọng. ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm là Chúa Nhật vừa qua, đã diễn ra tại Lima, với một dấu nhấn tinh thần và giáo hội mạnh mẽ. Tại đền thánh nổi tiếng nhất của Peru, trong đó có ảnh thánh giá gọi là Chúa làm phép lạ. Tôi đã gặp gỡ khoảng 500 nữ tu dòng kín của đời chiêm niệm, một lá phổi đích thực của đức tin và lời cầu nguyện cho giáo hội và toàn xã hội. Trong nhà thờ chính tòa, tôi đã chu toàn một cử chỉ cầu nguyện xin sự bầu cử của các thánh nước Peru. Sau đó là cuộc gặp gỡ với các giám mục, và tôi đã đề nghị với các vị gương mặt của thánh Toribio di Monroveco. Cả với các người trẻ Peru, tôi cũng đã chỉ cho thấy các thánh như những người nam nữ đã không mất thời giờ để trang điểm hình ảnh của mình, nhưng đã theo Chúa Kitô là đấng đã nhìn họ với niềm hy vọng. Như luôn luôn là thế, lời của Chúa Giêsu trao ban ý nghĩa tràn đầy cho tất cả. Và như vậy, cả bài phúc âm của buổi cử hành thánh thể cuối cùng đã tóm tắt sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân Ngài tại Chile và Peru. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Như vậy, xem ra Chúa đã nói, anh em sẽ nhận được sự bình an mà Thầy ban cho anh em, và anh em sẽ hiệp nhất trong niềm hy vọng của Thầy. Đây đã ít nhiều là tóm tắt chuyến công du này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai quốc gia anh em là Chile và Peru, để Chúa chúc lành cho hai nước. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước nói tiếng Pháp, và nói, trong khi chúng ta kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, tôi xin mời anh chị em, hãy là những người đi tiên phong của hòa bình và sự hiệp nhất trong các nơi anh chị em sinh sống. Với tín hữu đến từ các nước nói tiếng Anh như Anh Quốc, Bosnia-Herzegovina và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên Học viện Đại kết Bossi, cũng như các linh mục của Học viện Đào tạo Thần học Thường huấn của trường Bắc Mỹ Roma. Ngài xin Chúa Kitô đổ tràn đầy bình an và ơn thánh trên họ và gia đình họ. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu mong ơn thánh Chúa ban, giúp mọi người trao đổi tình yêu mà Chúa ban cho mỗi ngày với các anh em khác. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt các nhóm tín hữu đến từ vùng Braganza, Paulista và Maringa, Ngài cầu chúc họ mạnh mẽ trong niềm tin nơi Chúa Kitô và rộng mở trái tim cho các anh chị em túng thiếu cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tín hữu Ba Lan đã đồng hành với Ngài trong chuyến thăm Chile và Peru trong lời cầu nguyện. Chuyến viếng thăm đã là dịp sống kinh nghiệm sự hiệp nhất, việc trân quý và thăng tiến các giá trị tinh thần đâm rễ sâu trong tin mừng và truyền thống của dân tộc hai nước này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần với các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 24 tháng Giêng vừa qua tại Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Một gương chứng nhân hôm nay xin được kể về câu chuyện xây nhà thờ từ 57 xu của một cô bé. Vào một ngày Chủ nhật năm 1880 tại tiểu bang Pennsylvania, nước Mỹ, một cô gái nhỏ tên là Haiti May Viat đang cố nhích dần qua đám đông đứng ngay khu vực cửa ra vào của nhà thờ. Không lâu sau, cô bé bị đẩy ra ngoài cùng với những cái nhìn nhíu mày và những tiếng chép miệng. Nhà thờ đã quá đông, và cô bé không thể tham gia lớp học ngày Chủ nhật. Cô bé đứng mãi ở bên ngoài với gương mặt thất vọng và đầy tiếc nuối. Trong cái nắng càng lúc càng gay gắt, cô bé ngồi tựa đầu vào bức tường và mắt nhắm nghiền. Vừa lúc đó, một vị mục sư với dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt hồng hào đi ngang qua. Thấy cô bé kiên quyết chịu đựng cái nắng để được ngồi gần cửa nhà thờ thay vì ngồi dưới những tán cây và bãi cỏ xanh mướt ở công viên đối diện, vị mục sư vô cùng xúc động. Ông đặt cô bé lên vai rồi len lỏi qua đám đông để vào trong. Rất khó khăn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi trong góc phòng, nơi tối tăm nhất trong nhà thờ cho cô bé. Buổi học ngày Chủ nhật kết thúc, dù phải chịu đựng cái nóng dữ dội và mùi ẩm mốc nơi góc phòng, nhưng cô bé vô cùng hài lòng. Trên khuôn mặt bầu bỉnh của em là sự thuần khiết rạng ngời và nụ cười trong trẻo. Những bài học hôm ấy đã nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn em, dưỡng dục niềm tin của em vào Thiên Chúa. Dù không hiện diện trong cuộc sống thường hằng, nhưng Ngài lại luôn có mặt trong trời đất, quan sát và dõi theo con người. Một ngày sau đó, cô bé lại ngồi tựa đầu ở trước cửa nhà thờ, cũng vì lý do không thể vào bên trong. Lần này vị mục sư ngồi xuống trước mặt em, vừa vỗ nhẹ vào đôi vai gầy guộc mỏng manh của em, rồi an ủi. Đợi tới lúc gom đủ kinh phí, thì ta nhất định sẽ xây dựng một ngôi nhà thờ to lớn. Lần cuối cùng vị mục sư nhìn thấy cô bé là khi em đang mắc bệnh nặng và không lâu sau đó em qua đời. Sau khi hoàn thành những thủ tục mai táng cuối cùng, gia đình cô bé đã trao cho vị mục sư một ví tiền nhỏ, vừa sờn rách vừa cũ nát, bên trong có 57 xu. Ở thế kỷ thứ 19, đối với gia cảnh nghèo nàn như nhà cô bé, số tiền đó thực sự là một số tiền lớn. Gia đình cô bé giải thích rằng, đây là số tiền em đã chăm chỉ tiết kiệm trong 2 năm qua. Với tình yêu trong sáng và mong ước rất đổi chân thành, em hy vọng số tiền này sẽ giúp xây dựng một ngôi nhà thờ to lớn hơn chút nữa, để có thêm nhiều trẻ em được đến tham dự vào ngày Chủ nhật. Biết được điều đó, vị mục sư nghẹn ngào đón nhận chiếc ví. Ý định xây nhà thờ to lớn hơn của ông chỉ vừa mới bắt đầu được một vài ngày, khi ông thấy cô bé đang héo hon ngồi chịu đựng cái nắng gay gắt ở bên ngoài. Nhưng cô bé đã nhen nhóm ý tưởng này và bắt tay vào thực hiện từ 2 năm trước đó. Vị mục sư ngay ngày hôm sau đã mang chiếc ví rách với 57 xu lên bục giảng. Ông kể lại câu chuyện về cô bé khiến tất cả mọi người đều xúc động. Họ thương cảm cho sự ra đi của em. Họ suy nghĩ về ước mơ và hành động của em với sự cảm mến và khâm phục. Nhà thờ sau đó quyết định huy động quyên góp tiền từ 57 xu đó. Và rất nhanh huy động được 250 đô la. Một vài năm sau, 57 xu của em đã huy động được đến 30.000 đô la. Họ dùng số tiền ấy mua một mảnh đất để xây dựng nhà thờ lớn hơn. Nhưng thật không ngờ rằng tiền đất đã lên tới 30.000 đô và không còn đủ tiền xây dựng nhà thờ nữa. Lúc này, vị mục sư nghĩ đến tâm nguyện của cô bé. Ông không thể để vấn đề này khiến cho việc xây dựng nhà thờ bị trì hoãn. Do đó, ông quyết định đi tìm chủ đất để trình bày rõ lý do. Người chủ đất trước đây chưa từng đến nhà thờ, nhưng khi nghe xong câu chuyện về ước nguyện chân thành và thanh khiết của cô bé, trong tâm ông vô cùng cảm động. Ông ấy đã bán mảnh đất với giá 25.000 đô la. Đồng thời chấp nhận số tiền 57 xu làm tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau đó ông đã tặng lại 57 xu đó cho nhà thờ. Qua một thời gian và một buổi tối khi vị mục sư trở về nhà, ông phát hiện trong nhà có rất nhiều người, mọi người vừa tự nguyện kêu gọi nhau đóng góp và góp được thêm 10.000 đô la nữa. Số tiền ấy đủ để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn vào thời đó. Ngày nay, nếu khách du lịch đến thăm thành phố Philadelphia, thì họ thường dừng chân tại nhà thờ Baptist, nơi có thể chứa tới 3.300 người. Và chung quanh nhà thờ này còn có Đại học Temple, Bệnh viện Người Samaria Nhân Hậu, trường học ngày Chủ nhật. Tất cả các công trình vĩ đại này đều xuất phát từ ước mơ đẹp đẽ và cao cả của cô bé Haiti, và đã được mọi người biến thành hiện thực. Ngày nay, trong ngôi nhà thờ lớn này còn treo một bức ảnh dễ thương của cô bé Haiti, người đã hiến tặng 57 xu đầu tiên xây dựng nhà thờ. Sẽ không ai nghĩ rằng 57 xu có thể tạo nên những điều kỳ diệu như thế. Nhưng khi điều kỳ diệu xuất hiện, người ta đã hoàn toàn tin rằng 57 xu ấy đã làm thay đổi cuộc sống và thế giới sống của rất nhiều người. Cô bé đã dùng tấm lòng lương thiện trong sáng và thanh khiết của mình để tích lũy số tiền ấy với hy vọng mang lại thêm nhiều cơ hội cho người khác. Và thực sự, thiện tâm đã đánh thức thiện tâm, lòng tốt tự bản thân nó đã có sức lan tỏa âm thầm và mãnh liệt. Thiện tâm mà Thiên Chúa ban cho con người là nguồn năng lượng sống tích cực, giúp con người không ngừng suy nghĩ về người khác, suy nghĩ cho người khác. Thiện tâm như ánh sáng trên bầu trời cao rộng, soi sáng và khiến vạn vật trở nên huyền diệu lấp lánh. Thiện tâm là ngọn nguồn của mọi việc tốt trên đời, là cách giải quyết cao nhất cho mọi ân oán, thù hận, là phương thức hữu hiệu nhất cho mọi tổn thương và nỗi đau. Nếu mỗi hành động của con người đều xuất phát từ thiện tâm, mỗi lời nói của con người đều là thiện ý, mỗi suy nghĩ của con người đều là thiện niệm, thì cuộc sống này sẽ chính là một mảnh vườn với những hoa trái ngọt lành và thơm mát nhất. Cuộc sống có lương thiện thì đời người mới có thể thường xuyên tràn ngập niềm vui, hạnh phúc mới có thể lâu dài, và tâm hồn vì thế mới không ngừng thăng hoa và viên mãn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dương thế, Chúa cho con một gia đình, vui sống trong ơn tình của cha mẹ cả đời hy sinh. Son sắc mãi luôn được bằng xin cho gia đình con giữa đời sóng gió hôm nay trong thử thách quay buồn nhưng một niềm tin yêu thiết tha xin cho gia đình con mỗi người chiếc sóng
tại một làng quê sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong căn nhà sập xệ, tiếng của một bà mẹ trẻ đang la hét với con mình. Hằng lấy chồng, sinh được một đứa con trai, thì hai vợ chồng ly dị. Thằng bé lớn lên chỉ nhờ hơi ấm và chăm sóc của mẹ. Khi được 5 tuổi, cảm thấy mình thua bạn bè, nó bèn hỏi mẹ. Mẹ ơi, cha con đâu? Hằng cay cú quát. Tao cấm mày không được nhắc đến thằng chó đó. Mày mà còn nhắc đến tên nó, tao không cho mày ăn nữa. Thằng bé khóc hu hu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa nêu dường như không còn thiếu nơi các gia đình trẻ hôm nay. Sự xem thường nhau giữa tình vợ chồng có thể chưa phải là thảm họa đáng sợ, nhưng đã trở thành nguy cơ cho sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Ngày xưa, những người đồng hương làng Nazareth đã xem thường Chúa Giêsu và vấp phạm về Ngài, vì họ không nhận ra Ngài là Thiên Chúa. Nguyên nhân gây nên sự xem thường Chúa Giêsu là vì họ nghĩ họ biết tất cả về gia thế và con người của Chúa Giêsu, nên họ đã kết luận sai về Ngài. Ngày nay, trong cuộc sống hàng ngày của gia đình, vợ chồng thường có nhiều vấp phạm với nhau trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Đã có những bà vợ vì quá quý chồng nên xem chồng như con nhỏ, lúc nào cũng kiểm soát, nhắc nhở từng ly từng tí. Cũng có những ông chồng quý vợ đến nỗi không xem vợ là người bạn ngang hàng với mình, mà xem vợ như một món đồ chơi, là tài sản riêng nên có quyền sử dụng hay đối xử thế nào tùy ý. Ai cũng biết và hiểu rằng, giữa vợ và chồng, ai cũng có điểm tốt cần được trân trọng khám phá, những điểm xấu để cảm thông và tha thứ. Tuy nhiên, vì sống gần bên nhau mỗi ngày, biết rõ khuyết điểm của nhau, nên cả hai khó bày tỏ lòng kính trọng lẫn nhau. Quả thật, sự thân cận gần gũi trong đời sống gia đình đáng lý ra phải trở thành yếu tố giúp cho vợ chồng yêu thương nhau hơn, thì chúng lại trở thành nguyên nhân làm cho cả hai xem thường lẫn nhau. Thậm chí chúng ta xem thường nhau đến nỗi thốt ra những lời độc ác giết chết lẫn nhau. Hậu quả là gia đình đổ vỡ, không sao hàn gắn lại được. Điều quan trọng để không xem thường lẫn nhau trong đời sống gia đình là nhận ra vai trò của nhau. Người vợ nhận ra quyền bính của người chồng để biết chia sẻ và nương tựa, khi vui cũng như lúc buồn. Người chồng nhận ra vai trò của người vợ để biết yêu thương và nâng đỡ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Cha mẹ nhận ra vai trò của con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng cho tình yêu phong nhiêu của cả hai, để cùng nhau đón nhận, giáo dục con cái nên người và nên con Chúa. Vợ chồng cần phải trân trọng và yêu thương lẫn nhau, vì đó là chồng mình, vì đó là vợ mình, là cuộc sống của mình, và là chính mình, chứ không phải ai xa lạ. Quý vị và các bạn thân mến, vợ chồng quý trọng lẫn nhau, nghĩa là người này xem người kia là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì ngoài Thiên Chúa là đấng chúng ta tôn thờ và yêu mến, thì người vợ hay người chồng phải là người chúng ta yêu thương và quý chuộng nhất trên đời. Là người mà ta sẽ chăm sóc, bảo vệ và cố gắng hết sức để xây dựng hạnh phúc. Không những vợ chồng phải quý nhau, chúng ta còn phải quý những tháng ngày được sống bên nhau. Quý những lỗi lầm của nhau, vì qua đó, chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Do đó, vợ chồng đều được mời gọi khám phá ra sự mới mẻ nơi mỗi cuộc đời của nhau, để biết trân trọng và yêu thương nhau trọn đời. Lạy Chúa là đấng thấu suốt mọi sự nơi mỗi cuộc đời và gia đình chúng con, nhưng Chúa vẫn trân trọng và quan phòng cho chúng con được sống trong tình thương của Chúa. xin cho chúng con cũng biết trân trọng mọi người, nhất là trân trọng người bạn đời mà Chúa đã ban, để chúng con nhận ra vị trí của mình, biết tôn trọng và yêu thương nhau trọn đời. Amen.
Tình mừng luôn soi sáng dẫn đưa gia đình mỗi người. Ơn Chúa ban dư đầy để gia đình dạt dào yêu thương. Trong lời kinh giảng xa cùng dân khúc ca cảm tạ. Bao khó khăn nhọc nhằn niềm tin Chúa vẫn luôn dạt dào.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.